chào mình. Nóng không? Nóng không? Nóng. Thôi cái gian này nó nóng. Thôi giờ ráng đi, hết tầng này rồi trở lại đây. Thì từ trước thì chúng tôi đang giảng cái điều nguyện thứ 38 của 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà. Thì trong điều nguyện đó thì chúng tôi có giảng rằng ở trên tịnh độ ngài có nguyện rằng nếu mà chúng sanh sanh về tịnh độ đó thì muốn có y phục thì có y phục đúng pháp, mà y phục đúng pháp đó thì chẳng cần cắt mai nhuộm giặt. Người ta cũng cho biết rằng cái y phục mà trong kinh nhắc ở đây đó chẳng phải là cái y phục mà chúng ta ăn mặc hàng ngày đâu, là bởi vì cái y phục của chúng ta đó không cắt thì làm sao có được cái áo, phải không? Bởi vì nhớ ý là ở trên tịnh độ mặc quần áo thì chẳng cần cắt mai nhuộm giặt. Thì chúng ta ở đây đó, quần áo của chúng ta thì không cắt, không mai, không nhuộm, không giặt thì không trở thành quần áo. À, quý vị thử nghĩ đi xem, có ai mà không cắt mai quần áo chúng ta có bao giờ không cắt mai nhuộm giặt không? Ít cho phải cắt, phải không? Đã cắt rồi mà không mai á thì không trở thành cái quần hay cái áo. Mà thôi giờ giặt thì giờ bỏ, cái nhuộm thì giờ bỏ đi. Có khi là cái gian cái nhuộm màu sẵn, nhưng mà còn nếu không giặt thì chúng ta ăn mặc như thế nào quý vị? Quý vị mặc chừng một tuần lễ, một cáo một tuần lễ mà chẳng giặt thì sao? Chính mình cũng thấy hôi hám, mình ghê sợ nữa. Vậy thì cái quần áo mà ở trên này nói đó thì không phải là cái quần áo thế gian đâu, mà như tôi nói rằng ở trong kinh tôi nói rằng chúng ta tu đó thì gọi là thường dụng. Cái người tu đó họ cũng có sức dầu thơm, có sức dầu thơm, có thoa dầu thơm, nhưng mà cái dầu thơm mà những người tu thoa đó quý vị, cái hương thơm mà họ thoa đó chẳng phải là cái hương thơm mà cái bà mấy cô thì hay dùng đâu. Cái bà mấy cô thì cần hương thơm thì đi đâu? Đi ra một cái department store nào đó, Macy's, Champion để mà mua hoa. Mà thật sự cái hương thơm, cái đó không phải là cái hương thơm mà đúng với pháp. Riêng tôi thì tôi thấy là nhiều khi rồi, tôi đốt sẵn đây tôi nói luôn cái gì này đốt quý vị đó. Cái dầu thơm, cái hương thơm ở ngoài mà họ bán đó, ở đây chắc có người đó có từng xài gì, có người từng xài gì, đố có bị những người nào mới cần xài cái dầu đó. Mình không thơm, mình không thơm, mình không, mình giải thích là nếu mình không thơm mình hôi hám mà mình mới cần cái dầu thơm. Còn ở trong kinh Phật cái dầu thơm này chẳng phải là cái hương thơm mà bán ngoài trời, ở ngoài chợ, mà đây tức là cái gì quý vị? Tôi nói hoài à, ở trong kinh nói rằng thường dụng giới hương đồ quanh thể, hằng dụng giới hương đồ quanh thể, tức là dùng cái giới hương, dùng cái hương mà trong cái giới luật đó để mà làm đẹp cái thân mình. Hằng dụng giới hương đồ quanh thể, thường kỳ định phục dĩ tư thân, tức là cái người tu đó hằng ngày mình xông ướp cái thân thể của chúng ta đó bằng cái giới hương, bằng cái hương thơm của giới luật. Rồi mặc thì mặc như thế nào? Mặc tức là định phục giữ chư thân, lấy cái định mà làm cái quần áo mình mặc, chứ không có hiểu nghĩa như là cái quần áo thường thế gian đâu. Bây giờ tôi sang cái điều nguyện thứ 39. Điều nguyện này nói như vậy: lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi hưởng thọ sự vui sướng không như vị lậu tận tỳ kheo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Tức là ngài nói rằng khi mà chúng ta cầu sanh về tịnh độ, khi được vãng sanh á, thì trên đó rồi chúng ta hưởng được sự vui sướng như là một vị tỳ kheo lậu tận. Vậy thì lậu tận tỳ kheo có những vui sướng gì? Cái lậu tận tức là không còn phiền não, hết lậu rồi. Lậu tận tỳ kheo tức là những cái bậc chi tu mà không còn phiền não. Ai nói một cách khác đi đó, những cái này ta thường thường gọi là la hán, a la hán. Vậy thì cái sung sướng của những vị lậu tận tỳ kheo nó khác với cái sung sướng của thế gian chúng ta. Thế gian chúng ta lấy cái gì làm vui sướng quý vị? Ở đây chúng ta suy nghĩ đi xem, chúng ta thường thường chúng ta lấy cái gì làm cái niềm vui của chúng ta? Mình khi biết được những cái niềm vui của thế gian đó, thì chúng ta mới biết được những cái gì vui trên trình độ. ở đây chúng ta lấy cái gì làm vui? Nó nhiều lắm quý vị, nhưng mà gom lại có năm. Cái thứ nhất ấy, là tiền. Tiền, tài, phải không? Ở thế gian chúng ta lấy cái gì làm vui nè? Cái người nào có tiền nhiều, xài không hết, dư ra đó, thì mới chúng ta mới cảm thấy vui, phải không quý vị? Hãy thiếu tiền thì sao? Thiếu tiền thì suy nghĩ, đặc biệt là ở Mỹ nè, mướn nhà ha, rồi cái tiền có giới hạn, mà tới tiền cuối tháng mà chẳng đủ tiền nhà để mà đóng thì sao? Lo rầu. Khi chúng ta có được cái trong túi, chúng ta có cái đỉnh tiền thì chúng ta thấy vui. Hay là những người giàu đó thấy đại khái là không có khổ như những người thiếu tiền như vậy, đó là tài. Rồi sắc, chúng ta lấy vui là vì chúng ta thấy có cái sắc đẹp. Một là mình đẹp, ví dụ cái người nào mà thấy thân thể không hoàn toàn ha, rồi mặt thì đen, rồi mắt thì nhỏ, rồi mắt tai mắt mũi chẳng hạn, mình thấy mình đau khổ là bởi vì cái sắc mình không có. Đó là nói về mình. Còn nói về người á, thì có khi là những người ở trong thế gian, vợ chồng thì đi muốn, ví dụ mình có một cái người đẹp, một người yêu hay người vợ gì đó mà có nhan sắc thì mình cảm thấy vui. Còn nếu mà có khi trong tình trạng chồng mà mình có những người vợ mà không được có nhan sắc thì chỉ mình thấy buồn. Thì thế gian thường lấy tài, lấy sắc làm cái vui của thế gian. Rồi cái vui thứ ba của thế gian là gì quý vị? Là gì? Là danh vọng. Danh vọng. Mình không có danh vọng gì mình thấy buồn. Mà khi mà mình có được là làm ông này bà nọ, nó sẽ kiểu bình dân ha, ông này bà nọ thì thấy có một cái mất mà nó làm quan là giúp mình thấy là vui, có cái danh mình vui. Mà vì cái danh đó mà không biết bao nhiêu người mất hết những cái nhân nghĩa đạo lý con người vì cái danh thôi. Mà ngay khi chúng ta đi tu cũng vậy nữa quý vị, nhiều khi có những Phật tử vào chùa rồi làm việc chùa vân vân, nhưng mà làm việc chùa vẫn bị cái danh nó vướng vào, thì cái danh nó cột mình lại. Đó rồi cái gì nữa? Tài sắc danh là thực, ăn uống. Khi nặng cái ăn chúng ta thấy vui. Tại vì cái người mà có ăn có uống thì đủ ăn đủ mặc thì họ thấy vui. Còn ngược lại mà không ăn không uống được thì sao không có đủ mà ăn để mà uống, họ cảm thấy buồn. Rồi cái nữa là gì? Ngủ. Ngủ ở đây chẳng phải là ngủ mà một cái mình nằm đó mình nhắm mắt là mình ngủ, phải đâu. Có thể là hiểu như vậy được. Nhưng cái ngủ ở đây chứ là cái chỗ mình nghỉ ngơi. Có thể là cái giường, có thể là cái phòng, có thể là cái nhà. Vậy thì khi mà chúng ta người thế gian có được năm cái đó thì chúng ta nói là có hạnh phúc. Thấy cái ông nào đó chọn nó có phước ghê vậy, có tiền nè, tiền bạc có nè, vợ đẹp, con đẹp nè, rồi có tiếng nè, người ta khen đồn nè, vân vân. Chúng ta thấy cái đó, chúng ta làm cái tiêu chuẩn cho cái xã hội thế gian. Phải không quý vị? Quý vị chỉ nghĩ cái người nào mà có năm điều kiện đó, mình thấy nè, một là tài có giàu nè, họ giàu nè, hai là họ đẹp, sắc đẹp nè, rồi vợ chồng đẹp, con cái đẹp, rồi có danh, đó, cái người đứng đâu ai cũng biết kiếm hết trơn á, còn nghiệp làm thiện, chỗ nào nó cũng khen hết á, rồi thật, ăn uống, ăn muốn ăn cái gì có, cái đấy muốn ăn như chú đồ ngay ở đây, muốn ăn đồ bên Tây, bên Tàu cũng có nè, vậy thì chúng ta nhìn những cái đó chúng ta coi là hạnh phúc. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì những cái đó, những cái gì quý vị là hạnh phúc hay là không hạnh phúc? Ở đây có vị nào nói rằng, có vị nào không muốn có tiền nhiều không? Có không? Ai cũng muốn hết. Có vị nào không muốn đẹp không? Ai muốn đẹp hết, không đẹp thì cũng ráng làm sao cho đẹp. Phải không? Không đẹp thì cũng là bôi son, cắt phấn. Đó rồi, chưa kể cái chuyện mà đi những cái thẩm mỹ viện như mà sửa mặt, sửa mày nữa. Rồi, có ai cũng muốn ăn ngon không? Không. Phải không? Vậy thì năm cái thứ dục lạc mà tôi nói hồi nãy đó, tài sắc danh thực sự đó, nó là năm cái món hạnh phúc mà cái người thế gian đi đi tìm, phải không? Có khi có tiền rồi thì cái người thấy đặc biệt lắm. Phải có tài rồi, có tiền rồi thì sao vậy? Nghĩ đến những chuyện khác. Hồi xưa có thể là mình xấu đi làm đã, những dư tiền rồi thì bắt đầu có tiền rồi mới tìm cái danh. Có tiền rồi thì mới nghĩ tới là tung tiền ra làm cái này cái nọ để mua danh. À, chúng ta thấy rằng những cái đó, những cái gì đó trong đạo Phật á, không gọi là những hạnh phúc, mà gọi cái đó là gì quý vị? Đúng quý vị, trong đạo Phật gọi cái gì? Gọi là tiền trược. Năm cái đó đó, tài sắc danh thực thì á, không gọi là hạnh phúc, mà lại gọi là năm cái dây trói buộc chúng ta. Quý vị thấy á, nếu là mình tu để chi quý vị? đáng chi? Quý vị tu để làm gì? Ai hỏi đến bạch thầy, bạch sư bà, con tu để cầu giải thoát, phải không? Cái người tu thì cái mục đích cuối cùng của người tu là giải thoát. Mà giải thoát là gì? Nếu quý vị giải, ví dụ quý vị nghe nói hoài, muốn giải thoát thì giải thoát là gì? Cái đó nó sao lắm, bây giờ nó gần gần như nè. Ở đây ai thì biết chuyện do thì biết giải là gì quý vị? Là mở ra. Mình cột ra, mình cột ra rồi mình mở nút ra. Ví dụ quý vị cột cái bao ra rồi tháo cái dây cái mối cột ra gọi là giải. Là thoát là gì? Thoát là hết còn bị cột. Thấy không? Vậy thì giải thoát trong đạo Phật có nghĩa rằng sao? Là mình tháo là những cái dây đã cột mình. Mà khi tháo những cái dây đó ra rồi á thì mình thoát. Mình không còn bị cột lại nữa. Ai cũng nói giải thoát hết trơn, đi chùa cũng tin niệm Phật sám hối để cầu giải thoát. Sau khi mình cầu giải thoát một lần nên mình lại cột thêm một lần khác. Cột bằng cái gì quý vị? Cột bằng năm cái dây mà tôi nói quý vị nãy đó. Cái dây tài, cái dây sắc, cái dây danh, dây thực, năm cái dây đó nó cột mình lại cần làm. Không có cái dây nào cột mình đâu, quý vị thấy là dòm đâu có thấy dây nào cột, phải không? Quý vị dòm chúng ta xem xung quanh mình có dây không? Có dây nào cột không? Dòm thì không thấy. Vì cái dây đó không phải là cái dây của mà vật chất của thế gian. Mà cái dây, năm cái dây này đó quý vị, không có hình sắc. Mà nó cột mình không bao giờ mình thoát khỏi. Vậy thì chúng ta muốn giải thoát đó, thì phải tháo mấy cái dây này ra. Mở mấy cái dây này ra. Tài sắc danh thực sự. Thấy không? À, những cái bốn là mấy cái bốn kia chúng ta không thấy. Thì có một cái câu này rất là hay. Ở đây những vị nào mà biết chữ nho thì mới thấy dây này. Đấy là cái dây cột mình thôi, tức là cái dây sắt. Quý vị thấy á, có một câu mà xưa có người thơ có làm một câu như vậy nè, là vũ vô hiền tỏa năng lưu cấp. Tại vì quý vị, là mưa đó, mưa lớn đó, nó không có xích sắt, nó không có cái dây cột, không có xích sắt, mà nó buộc cái người khách ở lại. Quý vị đi chùa ha, rồi về đi bộ như vậy rồi mưa quá thì mưa thì không thấy được trở lại. Nhưng thì cái vũ vô kìm tỏa năng lưu tắc, cái mưa nó không có dây sắt nó trói mình mà cái sắt trở lại không đi được. Rồi câu sau thì sắt bất ba đào dị nịch nhân, cái sắt đẹp nó không có sóng gió gì trơn á, vậy mà nó làm cho người ta chết chìm vì sắt đẹp. Có không quý vị? Có nhiều lắm chứ nhỏ không biết, em người thấy không? Chứ nhỏ còn biết, mình nói mình không biết. Vậy mà nhìn qua nhìn lại cái gian mình sao quý vị? Bị lụy vì sắc không biết bao nhiêu là trời. Ở đây ai không biết vô trụ vô kiệt á, khổ vì sắc, mất nước vì sắc, bỏ thay vì sắc, phải không? Mình nói như vậy đó, mà tới mình đụng chịu thì sao? Mình cũng bị chìm. Tôi biết có những trường hợp tội nghiệp lắm. Đi chùa đó thì có khi nữa là thì thứ bảy chủ nhật, nghe thứ bảy đi chùa, chủ nhật đi chùa, rồi 4 giờ giảng, rồi khi ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc trưa, rồi thức dậy thấy cái giờ giảng rồi thôi cái đồ nướng nằm nó lăn qua trở lại không thành đi chùa. Nhưng mà ngược lại mà khi có bồ có bịch, những cái boyfriend girlfriend á, đã khá chuyện sau quý vị. Bây giờ trời mưa đi nữa, mưa gì mưa mà tới hẹn cũng đi. Mà bây giờ trời mùa đông lạnh gì lạnh đi nữa, thì tới hẹn cũng phải đi. Có khi đi để làm gì? Có những khi mà người ta gọi là cái gì đó, là one way street đó, tức là đường một chiều. Thì có những cái mối tình một chiều. Cái tình một chiều là sao? Ví dụ người con trai yêu người con gái, mà nói thì chưa có dịp nói, mà tâm sự thì chưa có dịp tâm sự. Vậy thì sao giờ? Mấy anh em nhỏ nhỏ tuổi để sự cho mình có hay không nha. Có khi rồi đợi chúng ta đi học ngoài trường về tới giờ 3 giờ chiều đi về, ví dụ vậy, trời mùa đông lạnh như cắt, cũng đứng ở đây đi dòm qua cái rồi thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái này là quý vị, nó cột chúng ta nhiều lắm. Đức Phật nói rằng cái sắc đẹp á, ở đời á, mai chỉ có cái sắc đẹp thôi. Mà nếu có cái nào nó mạnh bằng cái sắc đẹp, chắc ở đời không ai tu hết. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, mai là chỉ có cái sắc đẹp là nó mạnh dữ thôi. Vậy chúng ta suy nghĩ chứ xem, mình cầu giải thoát, mình ở ta bà nè, mình bị cột bằng năm cái dây đó, tài sắc danh thực tiền. Bây giờ muốn giải thoát, muốn sanh về tịnh độ thì phải mở, phải tự mở trói lấy, thấy không? Tự mở lấy, vậy thì mở được khi nào mình mở. Ở như mình ngồi đang nghe nha, và thường thường là thứ bảy chủ nhật thì tới chùa cái kính cái pháp thì cái đó gọi là mở. Nhưng mà ngang thời gian rồi thì sao? Để có bà đó là không chị, bữa nay bỏ cái kinh bữa đi, có cái mánh gì đó mình đi làm, hay có cái món buôn bán mình đi làm kiếm lời, vậy thì nghĩ bụng nó thôi bỏ một bữa cũng được. Mà bỏ như vậy tức là sao quý vị? Bởi vì bỏ nghe kinh bữa đi làm ăn kiếm lời thì sao? Tức là mình cột mình vô thêm món nữa. Vậy thì chúng ta ráng sanh về tịnh độ, tức là giải thoát. Mà giải thoát cái điều căn bản giải thoát là phải mở trói ra đi. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục chúng ta trói ngoài thì làm sao về tịnh độ? Vậy thì chúng ta lưu ý cái chỗ này, tập mở trói nha. Tài sắc danh thực thì hãy mấy cái đó khởi lên á, biết nó khởi lên vẫn thẳng mở. Nếu mà chúng ta cứ đi tu rồi nghe kinh nghe pháp mà tự mình cột lấy thì làm sao mình giải thoát? Mà không giải thoát làm sao về tịnh độ được? Thì chúng ta ráng nhớ chỗ đó. Như vậy thì cái thầy lậu tận tỳ kheo đó, cái vui sướng của thầy lậu tận tỳ kheo đó, tức là cái vui của giải thoát. Mà cái vui của giải thoát tức là cái vui nào? Cái vui không bị tài cột, không bị sắc nó lôi, không bị danh, không bị thực, không bị thì nó ảnh hưởng tới mình. Cái đó gọi là cái vui của vị vô tánh tỳ kheo. Thì chúng ta thử xem ở đây quý vị, nếu mà quý vị tập tu đó thì mở được 4 giây tức là mình vui được một phần, mở được 4 giây mình vui được một phần. Nếu mình không mở đó, thì mình bị 5-4 giây nó cộng. Còn ngược lại nếu mình mở đó thì tức là 5 cái 4 giây đó nó mở ra rồi thì mình giải thoát coi đâu còn cần gì xa nữa. Ở đây quý vị thấy một cái lý do, cái lý do bên kia đó dưới hình chữ Phật Di Đà đó thì kế đó có cái nhà Di Lặc, phải không? Nhà Di Lặc thì quý vị dòm thấy là có mấy đứa nhỏ trên tâm mình của ngài mấy đây có 5, đúng là chứ như có 6, mà đây có 5 có ý nghĩa khác. Vậy thì 5 đứa nhỏ nó lôi tới mình ngài đó, mà quý vị dòm tới ngài khóc ngài cười, khóc ngài cười, ngài cười mà cười thiệt vui, cười thiệt vui, cười hết cái bụng mình cười đó. Vậy là tại sao vậy quý vị? 5 cái dây đó tài sắc danh thực thùy nó không có cột được ngài, nó không có cột được nha. Còn sở dĩ chúng ta cười á, chúng ta cười có vui không? Có vui không? Xin dùm cái miệng cười, chúng ta có khi cười mà không có vui. Là cười gọi sao quý vị? Vui lịnh, vui vượng, chảo mà đó. Có khi cười thật sự bụng rầu cũng chết. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta bị 5 cái dây nó cột. 5 cái dây nó cột. Hết tiền rồi. Nếu có tiền như là mình nhắm là đúng đỉnh có tiền trong túi, dư chút đỉnh trong túi đó mà thấy nó hao một miếng một chút thì là hơi buồn rồi. Như vậy là nó tột mình đó. Vậy thì chúng ta phải tập muốn được như vị vô tận thì theo đó thì phải vui cái vui giải thoát. Mà giải thoát là năm cái dây nó không có trói buộc mình. Bây giờ cái điều nguyện thứ 40, cái điều này hay lắm. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh chư Phật ở mười phương, ta liền được thấy rõ cả nơi trong kỳ báo đúng thủy muốn, nhưng thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như thế thời tôn công ở ngôi chính giác. Tức là những người mà ngài nói rằng những chúng sanh nào mà sanh về tịnh độ đó, muốn thấy Phật mở mắt ra liền thấy Phật như là soi gương sáng vậy đó. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy sao mà thấy Phật, còn tại sao chúng ta không thấy Phật? Thế là những người sinh được tịnh độ mở mắt ra thì thấy được cái cõi nghiêm tịnh của chư Phật mười phương, cái cõi đất rất là thanh tịnh của ngài. Còn chúng ta thì chúng ta mở mắt chúng ta thấy gì quý vị? Bây giờ mình mở mắt ra cái coi mình dòm thấy gì? Ở đây thấy quý vị đã dòm thấy ông thầy, dòm thấy Đức Phật. Mình có thấy giờ nó hẹp như vậy, mình mở mắt ra thì mình thấy thế gian này mình thấy gì quý vị? Chỗ cao, à, thấy chỗ cao, thấy chỗ thấp, thấy người đẹp, thấy kẻ xấu. Rồi thấy cái áo dài, thấy cái áo ngắn, thấy cái nhà cũ, cái nhà mới, thấy cái xe tốt, cái xe xấu, phải không? Có thấy gì không? Không thấy.
Thấy nhiều sự đau khổ.
Quý vị ở đây đó, một, sẽ dĩ cái tâm chúng sanh được khổ đó. Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta bị khổ là vì sao chúng ta khổ? Vì cái thấy chúng ta khổ. Chúng ta bị cái thấy của mình đó mà nó làm cho mình sanh tử luân hồi kiếp không thoát ra khỏi được đâu hết. Và chúng ta thấy gì? số người chúng ta thấy cái gì? Chúng ta mở mẹ mở mới mà thấy nhiệt độ, con nói là thấy thua người khác. Mà thấy thua người khác thì sao quý vị? Một, buồn buồn trong bụng á, thấy mình thua người ta thì sao vậy? Cái kết luận tất nhiên là thấy thua sẽ hơi buồn buồn, không? Cái thứ hai nữa là sao? Hãy thấy thua đau buồn thì tức bụng. Tức bụng là làm sao cứ hơn người ta hoặc bằng người ta chứ không chịu thua. Vậy thì khi đó chúng ta cột thêm mấy dây phiền não đó, thì thấy thua thì buồn. Buồn rồi nếu mà tử tế thì buồn, mình cố gắng thì tốt. Cũng khi mà có những người mà họ cái bụng xấu, thấy thua người ta thì chẳng những là biết mình không có đức, cái thùng đám mình tu, thấy thua người ta thì sanh bụng ghét. Và khi ghét quá là không được thì sao quý vị? Anh đòi cho quý vị tính, anh bị bao giờ có cái ý được chưa? Thấy thua nha, mà nếu mà thua mà cái người biết điều á, thế gian thì nghĩ là mình tại sao mình thua. Thì nếu mà thấy chỗ mình thua thì mình mới đắp vô cái chỗ yếu của mình. Còn có nhiều người không chịu như vậy, thấy thua ta hãy mà làm như buôn bán người vậy, hãy buôn bán mà thấy bộ thua sút người ta đó thì sao giờ? Giận, mà hãy giận rồi phải chi mà cải tiến cái dịch vụ buôn bán của mình đi, chứ có khách nhiều hơn không? Nếu người này bắt đầu chụp mũ, nó xấu, đủ thứ hết, để chúng ta tạo nghiệp thêm thôi. Còn ở trên trình độ đó, thì cái này là quan trọng lắm. Nếu chúng ta có thể mà chúng ta hiểu được cái chỗ này đó, thì chúng ta chẳng cần là mình nhìn cái thế gian này cũng sung sướng nè. Những người mà ở trên trình độ đó quý vị, thì thấy như vậy, thấy gì? Ở đây như nãy tôi nói, mình thì mình thấy toàn những điều phiền não thôi. Mở mắt ra thấy cái gì hợp với mình thì mình muốn thấy, mà cái gì không hợp với mình thì sao? Chúng ta suy nghĩ về lòng mình thử xem, cái gì nó hợp với mình thì mình thấy, mình thấy rất là kỹ lưỡng. Mà cái gì không hợp với mình thì sao quý vị? Có khi thấy, có khi thấy, thấy mà lại trốn tránh cái thấy đó, thấy mà lại trốn tránh. Tôi lấy một ví dụ như vậy, có những người mà đau đó, tôi biết, tôi có tiếp xúc với những người họ đau ung thư đó, họ biết là họ đau ung thư mà vẫn họ tìm cách họ trốn tránh sự thật, họ nói là họ không có đau, sợ sự thật. Mà chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta sợ sự thật, thấy biết rằng mình 20 tuổi thì mình còn trẻ, 40-50 tuổi thì mình già rồi, biết là mình già mà vẫn trốn tránh sự thật. Già gặp nhau ha, chị nói trời, lúc này xem chị bộ trẻ ra thì thấy sao? Mừng, trong bụng mừng. Rồi ai gặp mình lâu lâu gặp mình, cha lúc này cái bộ chị già quá, chứ sắp chết rồi à. Thì vậy sao? Thân thiết mà nể bụng lắm đó, thì nói trong bụng đầm thầm chửi trong bụng. Mà thế mà không có thân thiết thì sao? Cái mẹ nó chịu vô duyên, gặp mình cái nói mình già cũng chết rồi. Cái đó cái sự thật, cái sự thật rất là rõ ràng, thấy không? Mà ví dụ mình xấu á, mình xấu thì sao? Đó là gặp nhau nó là chị, sao lúc này cái răng trước răng chị hôn, lúc này có mũi nó hôi dữ quá vậy, nó bẩn đi dữ quá vậy thì cho bụng hơi buồn, phải không? Mà gặp mình giả sử mình xấu mà người ta gặp mình ta khen đẹp thì thấy sao? Vui. Tức là mình có khi mình không muốn nghe cái sự thật, cái tình đời không muốn thấy cái sự thật, mình muốn thấy điều giả dối không. Ở đây á, tôi nói như vậy là quý vị về suy nghĩ thử xem có khi mình có hay không. Mà những cái đó là những cái biểu hiện của cái mình không muốn thấy, không muốn thấy sự thật. Vì sự thật thì sao quý vị? Mất lòng. Anh nói sự thật mất lòng vậy hả? Phải không? Mà chính là thật, chính người tu vậy đó. Tôi rồi thì tôi giảng rồi giảng, giỡn muốn chết, giảng rồi ai cũng muốn ngủ hết trơn á. Mà sao khi giảng rồi thầy giảng thiệt hay, thầy biết sao thấy gương. Mà bữa thì tình giảng buồn ngủ, ra cái thầy nói thầy giảng cùng ngủ muốn chết luôn vậy thì sao quý vị? Cái bụng bạo rồi, nó học từ tới ghét không thầy giảng nữa. Cái đó là chuyện bình thường, thấy không? Cái điều mà cái người tu chúng ta đó quý vị, thì ráng thấy cái sự thật, đừng có dối lên mình. Mà khi thấy sự thật thì sao? Thấy cái sự thật thì mình mới tu, à mình mới tu. Mà có khi thấy sự thật cho mình bớt khổ bớt buồn, biết được cái sự thật thì không khổ không buồn. Tôi lấy một ví dụ, mình có cái nhà hay cái xe gì đó, ha, người ta tưởng là cái xe cái nhà nó còn hoài thì nó không mất, mà cái xe cái nhà nó mất á thì mình thấy buồn. tiếp. Còn ngược lại mình nói là ô cái xe mà một đời ta ba đời nó, là mình một đời mình chỉ ba bốn đời chiếc xe, mình biết là bữa nay nó còn nhưng ngày mai nó mất á, vậy thì lỡ rồi có mất thiệt thì sao quý vị, ít có thấy buồn ít khổ, vì mình biết trước sau cũng vậy, vậy thì mình ráng mình thấy được cái lý chân cái sự thật. Do vì vậy đó, khi mà cái người chúng ta ở đây nè, chúng ta thấy ở cái gian này thấy toàn cái khổ không, cái khổ là bởi vì sao cái khổ, hãy mở mắt ra mình thấy thì cái thấy mình nó bị dính vào cái món đồ này. Giờ thấy cái quạt, tôi thấy cái quạt, thấy cái quạt thì bây giờ quý vị thấy cái quạt bốn chữ gì, thấy cái quạt thì thấy sao, thấy cái quạt thì biết được cái vật này có thể nó phát ra gió, à không có làm ra gió, mà làm ra gió thì sao, làm ra gió thì mát, nó tạo cho mình mát, mà mát thì sao, mát thì thấy khỏe, nó không nóng. Vậy thì thấy cái quạt này, biết cái quạt làm ra gió này, biết gió làm cho mình mát này, mùa này là mùa hè, vậy thì mình cần cái quạt đó, mình níu cái quạt nó lại chứ mình muốn giữ cái quạt đó. Vậy thì chính vì giữ cái quạt đó mới tạo mình cái sự bất cái quạt, hãy có giữ thì có bất, phải không, hãy có vô thì có ra, hãy có còn hãy có hiện thì có mắt có ẩn nha. Vậy thì hai cái đó đi liền với nhau, thì chúng ta thấy, chúng ta thích, từ cái chỗ thấy phát tâm ra thích, thích rồi thấy gì, thích rồi thì hãy mà khi thích thì nó cùng hướng ôm vô cho mình, lấy về cho mình, mà lấy về cho mình rồi thì một lúc đó mình mất, mà mất thì mình đau khổ. Thành ra cái thấy của mình á, nó cột mình lại. Còn những người trôi trên tịnh độ, còn những người tịnh độ mà họ mở mắt rồi thấy quả thật nghiêm tịnh, là không phải thấy về trần lao phiền não thế gian này thấy nghiêm tịnh. Khi nào chúng ta thấy được nghiêm tịnh? Chừng nào thấy được nghiêm tịnh quý vị? Thế là chúng ta nhìn cái thế gian này, bây giờ không cần lên tịnh độ ở đây, chúng ta muốn thấy cái dàn nhân tịnh cũng được nữa. Là khi nào chúng thấy nhân tịnh, thấy vật, thấy tài, thấy sắc, thấy danh, thấy thực, thấy thùy, thấy hết, mà mấy cái đó nó không có lâu được mình, không có cột được mình, thế là nhân tịnh. Sở dĩ chúng ta thấy cái thế gian này phiền não, đầy phiền não, là bây giờ khi chúng ta mở mắt chúng ta thấy, thì cái tâm chúng ta chạy theo cái đó liền, nó cột chúng ta lại. Chúng ta mới nói là nó không nhân tịnh. Thì nếu chúng ta cái người tu á mở mắt ra thấy tài, biết nó là tài, cái người tu đó quý vị không có những người đạt đạo không có cũng như chúng ta vậy thôi, các ngài cũng ăn, các ngài cũng mặc, các ngài cũng ngủ cũng nghỉ cũng nghe hết, nhưng mà các ngài thấy cái thế gian này nhân tịnh là tại sao, là bởi vì khi các ngài mở mắt các ngài nhìn á thì cái sắc nó không có còn được các ngài, còn chúng ta mở mắt hay nhìn cái sắc nó còn chúng ta, cái nghe cũng vậy nữa. Các ngài mà nghe cũng nghe chúng ta vậy, các ngài có đâu có biết nghe, nhưng mà khi các ngài nghe, cái nghe nó không có làm các ngài phiền não, mà ngược lại cái nghe nó giúp cho các ngài thành đạo. Còn chúng ta cái nghe thì sao quý vị, ngài nói cái ông đó ngài nghe, ngài ở thế gian ngài cũng nghe vậy, ai nói sao ngài nghe hết, nhưng mà cái nghe nó làm cho cái ngài trở thành quán cái ông, thành Bồ Tát, phải không? Quán cái ông là gì, là nghe cái tiếng, cái âm tiếng của thế gian. Ngài thì ở thế gian, ngài nghe cái thế gian thì ngài thành Phật. Còn chúng ta nghe tiếng thế gian như thành gì quý vị? Đúng rồi, chúng ta nghe tiếng thế gian như thành gì? Thành quỷ, chúng sanh còn đỡ là thành quỷ. Mà tại sao thành quỷ? Tôi nói lại nha, ngài quán cho âm đó, ngài nghe cái tiếng của thế gian, và ngài nghe tiếng thế gian ngài thành Phật, thành Bồ Tát. Còn chúng ta nghe đó thì chúng ta thành sao? Nga tu la, thành ngũi a tu la. Tại sao vậy? Dẫn. Trời nhật nội, cái cô hay là ai đó, cái lỡ có cái mồ hôi chua, nó vô ngồi cái người phía bên trần nhà của bà, sao nó ngồi hôn á. Thì khi đó mình nghe thì sao vậy? Sanh cái tâm giận. Mà sanh tâm giận lúc đó là sao? Lúc đó là ngũi a tu la đó. A tu la đó, chuyên môn là ngũi giận đó. Vậy thì cái nhìn của chúng ta khi nào cái lòng mình nó thanh tịnh á, cái tâm mình nó thanh tịnh á, thì mình nhìn ra cái vật gì cũng tịnh hết trơn. Còn sở dĩ cái tâm mình nó còn cáo bẩn á, thì mình nhìn ra cái gì cũng cáo bẩn thôi. Bởi vì ngày xưa chư tổ nói có một câu này mà tôi để nói người nghe, nói rằng thanh thanh tí chúc tổng thị chân nhiên, quốc quốc bình qua vô phi bát nhã, là ngài nhìn ra ngoài trời, ngài thấy rằng cái chúc nó xanh, chúc sanh. Vậy thì thanh thanh chú chúc tổng thị chân như thấy là cái chúc sanh nó là chân như đó. Rồi dò của ông Cúc Vàng, chú ở đây của ông Cúc Trắng, Cúc Vàng như nhìn á, quất quất quỳnh qua vô phi Bát Nhã, là thấy cái hoa vàng nó rậm rạp, nó chẳng khác Bát Nhã chút nào. Các ngày các cái ngày chú chúc thì là chân như, các ngày chú hoa là Bát Nhã. Mà chúng ta thấy chúc thì nghĩ cái chuyện gì, chứ mình không thấy Bát Nhã, không thấy chân như mà thấy gì? Thấy gì? Ở đây người không thấy chút thôi, lấy hoa là ví dụ vậy. Các ngày thấy hoa á, thì các ngày thấy là Bát Nhã. Còn mình thấy hoa thì sao? Thấy hoa thì sao quý vị? Sanh cái tâm tham đắm. Thấy cái hoa đẹp, mà mấy người thấy cái hoa đẹp thì chẳng muốn hái. Thấy cái hoa đẹp, bóng tâm, ghét gặp vậy rồi. Thì từ cái chỗ đẹp nó thấy cái muốn chiếm hữu rồi mình thấy hái cái hoa nó đem về. Mà hái cái hoa thì sao? Đem về thì sao quý vị? Tăng thêm cái ngã chấp, tăng thêm cái ngã. Mà hái cái ngã lúc nào nó còn thì cái hoa cũng tàn. Thì chúng ta thấy khổ. Thì cái vấn đề quan trọng là do cái tâm mình tịnh. Bởi vậy trong kinh Di Ma nói đó, nếu tâm mình tịnh á thì Phật độ tịnh. Mà tâm mình nhiễm á, mình nhìn ra thì chẳng tìm được Phật độ đâu. Vậy thì chúng ta muốn về tịnh độ phải đổ cái tâm mình, phải cột tới cái tâm mình. Cái tâm mình nó móng trong tâm tham, bỏ đường theo. Thấy cái tâm mình nó móng trong tâm sân, bỏ đường theo. Thì khi nào cái tâm mình tịnh á, mình mới sanh về tịnh độ rồi. Mà cái sinh về tịnh độ vì cái tâm tịnh nên nhìn ra thế gian thì bao giờ cái vật gì cũng tịnh hết. Đó là điều nguyện thứ 40. Điều nguyện thứ 41: lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới chuyên khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn lúc thành Phật mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Ở đây nói rằng khi mà nghe cái niệm Phật, khi mà ngài thành Phật, những cái Bồ Tát mà nghe tên ngài đó, mà tôi á, mà cách chân còn thiếu xấu thì ngài không thành Phật. Có nghĩa là khi chúng ta biết được tịnh độ, nghe danh hiệu ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà tu, thì cách chân chúng ta không thiếu xấu. Vậy thì chỗ này quan trọng là cách chân thiếu xấu. Chân là gì quý vị? Chúng ta có mấy chân? 6 chân. Là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân, ý nè, phải không? Vậy thì bây giờ trước kia mình nói là các căn nè, tôi cho ví dụ, lấy cái ví dụ. Bây giờ quý vị lấy cái gương, mình năng là kiến á, quý vị soi mặt. Soi mặt nha, mà khi mình nhìn vào mặt mình á, cái gương nó cho thấy cái mặt mình mà nó thấy nó công công quẹo quẹo như nè. Người ta nói cái gương nó tốt hay xấu quý vị? Tốt hay xấu? Không ai trả lời. Không, này tôi hỏi thiệt, không có giả gì trơn. Giờ quý vị cứ về nha. Rồi có cái gương, mua cái gương. Cái rồi khi mà thường thường mình soi mặt mình á, hay chải đầu hay lại làm gì á, mà khi nhìn vào gương á, thì cái mặt mình nó lại cong cong và quẹo vậy nè. Vậy thì gọi cái gương tốt hay gương xấu? Xấu, phải không? Mà mấy ông cụ bà cụ mua mắt kiếm, mua cái gương về cục xanh, bỏ vào mắt để mà mang vào mắt để mà xem. Mà mang vào không thấy thì gọi cái tốt hay cái xấu? Xấu. Vậy thì xấu là khi nào nó xấu? Ở đây thì đại cháu người thử được xấu khi nào nó xấu. Cái gương mà nó không có phản chiếu đúng sự vật á, cái mặt mình tròn, dòm vào cái gương nó thành lồi lõm, là cái gương xấu. Vậy thì xấu là khi nào nó không có cho mình thấy sự thật, nó không có phản chiếu được sự thật. Không nè, nó không có, người nói là người Mỹ nó không có work, nó không có làm cái việc một cách đúng đắn được, thì gọi là xấu. Vậy cái chỗ này đó là cách căn thiếu xấu. Khi nào gọi là cách căn thiếu xấu? Người thế gian á, cách căn gọi là không xấu thì khi nào không xấu, không xấu, không thiếu. Mình có tai, có lỗ tai không?
Có.
Có không? Có. Rồi lỗ tai có mắt không? Có miệng có mắt không? Có nè. Rồi mũi có không? Có nè. Lưỡi có không? Có nè. Thân có không? Có. Ý có. Tất cả chúng ta đều có 5-6 chân nữa. Nhưng mà chúng ta thiếu là không thiếu quý vị? Đừng có hiểu chữ này quý vị. Nếu mà chúng ta hiểu rằng các chân thiếu 6 á, nghĩa là người ta có 5-6 chân, mà mình chỉ mắt hết cùng hết hay là mắt hết chữ tầng rồi, chứ không phải vậy. Thiếu 6 ở đây đó, tức là gì? tức là có cái căn như cái gương vậy, mình có cái gương mà cái gương nó không cho mình thấy sự thật, gọi là thiếu xấu. Tại sao vậy? Cái này tôi thấy tôi có gì thấy nè, ở đây ai cũng có mắt hết trơn á, có mắt không? Có không? Không có gì cho nên tạc trà có mắt hay không có? Có. Mà có khi nào mình có mắt sờ sờ rồi mình không thấy đâu. Có không? Có. Trường hợp đó thì gọi là thiếu sót. Có cái mắt sờ sờ đó mà thấy không thấy thì gọi là thiếu. Phải không? Con mắt có đó là vậy mà dòm không thấy. Nếu không thấy thì là tại không có mắt mới không thấy. Thì cái đó gọi là thiếu. Rồi xấu là sao xấu? Thấy cái này là những cái thấy cái này nó quá là cái kia. Đức Phật đó là vô thường, mình thấy vô thì đó là xấu, vậy nó không có phản ánh đúng cái sự thật bên ngoài. Vậy thì cái hiểu ra cái kiểu đó thì tôi mới giải thích được cái chỗ này. Vậy thì chúng ta quý vị, cái người thế gian ta đó sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý là có hết, nhưng mà nhìn cái đạo Phật á thì ta không có. Có nhưng mà thiếu là tại sao vậy? Có nhưng mà chúng ta không có cái những cái cơ năng, nó những cái căn nó không có hành sự đúng cái nhiệm vụ của nó. Bởi vì có mắt mà không thấy thì cũng như là thiếu rồi, cái gì hết cũng như là thiếu rồi. Mà có mắt mà thấy cái sự vật, cái sự vật nó vô thường, mà mình thấy nó thường á tức là nó xấu, nó không có cho mình thấy đúng cái sự vật như vậy. Vậy chúng ta nghĩ đến cái tai cũng vậy nữa. Cái tai chúng ta đó có tai không? Có. Nhưng mà nhìn theo tinh thần đạo Phật đó thì nó là có tai nhưng mà thiếu. Là bởi vì sao? Không có nghe lời thật, không có chịu nghe lời thật mà thích nghe những gì khác không à. Vậy thì dối trá thì nó không thật, vậy thì cái lỗ tai nó không có làm tròn cái nhiệm vụ của cái tai. Cái chỗ này nó mới gọi là thiếu xấu, là chúng ta là vậy đó. Là chúng ta nói rằng ở đây tôi cũng có gì mắt tai mũi lưỡi có đủ hết, nhưng mà nhìn cái đạo Phật á có nhưng nó thiếu. Nó thiếu là bởi vì sao? Bởi vì có khi nó có đó mà nó không tiếp nhận đúng sự vật. Nó xấu là bởi vì sao? Bởi vì nó không có phản ánh đúng cái mặt thật của sự vật, mà chỉ cho chúng ta thấy chữ giả của sự vật mà thôi. Đó tức là chữ xấu là chỗ gì đó. Cái này đó thực sự như thầy đi tất cả cái đoạn này nói được cái ý, nói được cái tâm không, do cái tâm không à. Nhưng cái như vậy nè, thì như hồi nãy cái thực sự quan trọng là chỗ này, tất cả những đoạn này là do cái tâm mình không thôi. Nhưng mà bây giờ tôi phân tích thì giờ là phân tích cái tâm của phàm phu, mình của phàm phu. Tại bao giờ mình thấy là nếu mình biết được cái lỗ tai mình, mắt mình có mà nó thiếu xấu á, thì do cái tâm mình thiếu xấu, do tâm mình thấy nó thiếu xấu. Vậy thì thực sự tất cả cái đoạn này từ cái đoạn mà 20 mấy trở về sau á, tất cả nó giảng nhìn vào cái tâm địa của mình thôi, tâm địa của mình thôi. À, nếu mà chúng ta thấy cái căn mình á như vậy có thể là nhìn thấy thiếu xấu, nhưng ngược lại chúng ta nếu mà nhìn cho đúng á, mà sử dụng đúng á thì nó là không thiếu xấu, nó đầy đủ, mà đầy đủ là tịnh độ rồi. Từ nguyện thứ 42, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi phải đều được giải thoát tâm muội, trọn tâm muội đó trong khoảng thời gian một niệm cúng dường vô lượng bất tư nghị chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm, nếu chẳng như thế thời tôi không ở vô chánh giác. Tức là cái những vị mà xâm về tịnh độ đó quý vị, thì tất cả đều ở trong cái giải thoát tâm niệm. Mà khi như vậy rồi đó thì khi mà cúng dường chư Phật Thế Tôn á thì là không mất chánh niệm. Bây giờ nói thế nào là giải thoát tâm muội, thì như hồi nãy tôi nói quý vị đó, giải thoát tâm muội là giải thoát là gì? Giải thoát là không bị trói buộc, phải không? Mà không bị trói buộc bằng gì? Bằng sắc, tài sắc danh tịch thì không bị năm cái gì ta trói thì gọi là giải thoát. Mà cái những người tu tịnh độ đó mà tu cho đúng đó thì được giải thoát tâm muội. Nghĩa là lúc tâm muội tức là nó trở thành dùng miễn rồi, lúc nào nó cũng có như vậy hết. Thì giải thoát tâm muội tức là lúc nào mình cũng sống trong cái tình trạng giải thoát. Còn chúng ta ở đây đó, một ngày sống được bao nhiêu trong cái tâm trạng giải thoát đó được? Được nhiêu? Có khi được, bất diệu. Tôi lấy ví dụ cái đầu này thôi. Tới chùa, ở nhà cái rồi, cá là ở nhà ha, rồi gầy dài, con cháu thì ra bây giờ nó qua đây nó thằng nó tiếng Việt, đám thằng nó tiếng Việt nữa, rồi nó đi chơi với bạn bè nó về mình gầy nó tưởng thì cứ đi đi lại, thì cái đó thì sao quý vị? Thấy sao? Dẫn, bảo, chửi nó, tức là bỏ chửi nó nhắm hồi mệt thôi đi, bỏ qua chùa, thấy bực bội đi, thôi bỏ nó, không bỏ nhà đi, tới chùa là nhìn Đức Phật rồi nghe tụng kinh thì sao quý vị? Quên đi cái chuyện đó. Vậy thì lúc ở nhà thì là bị chói, đi tới chùa đó rồi lo nghe kinh ha, tụng niệm ha, rồi quên, quên chuyện khác chân. Vậy thì khi đó mình sống ở trong cái giải thoát, cái giải thoát của thế gian đó. Ví dụ ở nhà quý vị có làm ăn buôn bán rồi đủ thứ chuyện con chuyện cháu rồi chuyện lối xóm tiền não quá đi, mình tới chùa mình thấy yên tĩnh chút ha, quên những chuyện đó chút mình thấy vui. À, nhìn Đức Phật thì gặp anh em tụng kinh, người này khuyên tư người khuyên tư, mình thấy vui vui. Vậy thì sống ở nhà đó là mình bị trói, mà đi tới chùa một chút thì gọi là sống được giải thoát. Mặc dù cái giải thoát nó ngắn, một cái giải thoát ở phạm thu. Ở đây đó quý vị, cái người chúng ta suy nghĩ thử xem, có những khi chúng ta thấy nó thật vậy, cái nó buồn bật ha, tới cái chùa rồi nghe tiếng chuông chùa rồi nhìn Đức Phật chúng ta thấy giải thoát. Hay là ví dụ như ở chùa, ở nhà thì mình đủ chuyện hết á, chuyện ăn chuyện uống chuyện đủ thứ, những cái chuyện nó còn mình hoài không sợ suy nghĩ. Rồi tới chùa, nhất là những cái ngày bắt con trai rồi đó, sáng thức dậy cái mình chưa kịp nổ tâm sân hận đã tới giờ tụng kinh rồi, tụng kinh rồi cái đó thì mới tụng kinh rồi nghỉ chút thì thấy cho ăn trưa rồi cái kinh hành rồi chưa có kịp nghĩ hết là chuyện niệm phật rồi hết niệm phật, chưa nghĩ hết cái tụng kinh chiều rồi sám hối. Vậy thì mình sống trong cái tâm trạng giải thoát, nghĩa là không bị trói buộc, không có bị gì trói buộc mình những chuyện mà tài sắc danh lợi thị phi ngoài, thì khi đó mình gọi là giải thoát. Mình thế gian á thì một ngày mình 24 giờ có khi được 5-10 phút giải thoát là cùng, phải không? Có được thì nó là cùng, nhưng là tối đa là 5-10 phút vậy đó. Nhưng còn cái người mà tâm thanh tịnh rồi thì sao quý vị? Lúc nào cũng sống tâm trong cảnh giải thoát rồi, họ có bị ràng buộc có chuyện thế gian, sống thế gian vậy đó mà không bị ràng buộc thế gian, tức là được là giải thoát tự tại ngay trong đồng thế gian này đó. Thì đó là cái chuyện giải thoát. Mà khi mà giải thoát như vậy đó thì cúng dường chư Phật mới không bị mất chánh niệm. Còn chúng ta đó, chúng ta chưa giải thoát, thành ra có khi chúng ta cúng dường Phật cái mà chúng ta mất chánh niệm là sao, là mất chánh niệm. Ở đây ngày nói nha, trong kinh trong 48 lời nói rằng cái người nào mà được giải thoát tam muội đó thì khi mà cúng dường chư Phật đó thì mới không mất chánh niệm. Mà còn cái người nào mà chưa được giải thoát tam muội đó thì sao? Cúng dường Đức Phật có khi lại mất chánh niệm. Sao gọi là mất chánh niệm? Có khi nào quý vị tụng kinh niệm Phật rồi mà lại mất chánh niệm không? Có không? Không thì mình thử nghiệm, mình thử nghiệm thế nào quý vị thấy chùa lại Phật nha, cúng Phật làm phước in kinh rồi vậy đó mà lại thấy mình sanh cái ác niệm không? Có không? Không ai dám nói hết. Có quý vị, tôi lấy ví dụ có nè, in kinh có phước không? Mình móng cái tâm thiện, mình hùng trì in kinh là có phước hay có phước? Không có phước, tức là tốt, phải không? Tốt. Nhưng mà khi in kinh rồi thì móng cái tâm, tôi đưa 50 à, phải in kinh rồi, phải sau lưng muốn kinh thì có cái tên tôi cũng 50 bạn. Cái đó thì là mất chánh niệm đó, cái đó thì là mất chánh niệm đó. Tâm niệm đầu á, đóng góp in kinh lại chỉ có chánh niệm theo cái ý niệm phải, nhưng mà đưa 50 rồi phải kèm thêm một cái điều kiện, cái chinh đầu phải in tên xuống sau lưng á, 50 bạc, cái đó tức là cúng Phật mà mất chánh niệm đó. Quý vị nhớ gì đó, hay một cái ví dụ khác, tới chùa từ ở nhà từ nhỏ quốc tôi đến chùa thì sao? Tức là có chánh niệm, mình tìm đến chỗ chánh mình ở, mà tới chùa rồi thì sao? Tôi nói lại từ đầu nha, ở nhà thì thấy là nó khổ buồn phiền, ta lưu ý nè, khi mà cúng dường Phật, cúng dường chư Phật chư Tôn đó thì chúng ta phải giữ cái lòng chánh niệm, tức là khi mà chúng ta cúng dường các ngài đó quý vị thì bỏ hết thị phi nhân ngã, bỏ hết đừng có mong cái thủ xã rồi. Khi mà chúng ta cúng dường Đức Phật Vậy thì khi chúng ta cúng dường đó, nội đó khi quý vị thấy cái lúc khi mà cúng dường hoa với Phật, mình chí tâm đó, mình thành tâm đó, mình cũng tin mình thành tâm đó quý vị, thì cái đó thì sao quý vị, mình cũng cái văn kinh thôi, không còn nhớ những chuyện thị phi, không còn nhớ những chuyện buồn thiện chuyện khác, thì cái bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, đó là đủ lắm rồi. Cái đó chúng ta nghĩ rằng tụng kinh thì phải là sau này phải có quyền có thế này, cho nên cái đó tức là mất kinh nghiệm đó. Cái quan trọng của chúng ta khi chúng ta cái việc tu á, cúng dường cái Phật một cái hương, cúng dường cái Phật một đóa hoa, thì ngay trong lúc đó mình thành tâm đó quý vị, thì tâm niệm mình nó thanh tịnh, không buồn không phiền không não không hận, ở nhiêu đó tức là đã trả đủ lắm rồi, chứ đừng cầu mong gì nữa cả. Thì nếu chúng ta cầu phúc Phật và cầu sang cầu giàu cầu sống lâu, những thứ đó tức là chúng ta mất kinh nghiệm hết, tà niệm thì kinh nghiệm. Thì nữa là cái nguyện 42, nguyện 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở mười phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung, thắt sanh vào nhà tôn quý, nếu chẳng như thế, thời tôi không có ngôi chính giác. Ở đây cái này hay nè, ở đây nói rằng khi mình niệm Phật trên ngài đó, mà sanh khi mà chết thì sanh về nhà tôn quý. Ở đây tức là sao giờ quý vị? Giờ nghèo quá rồi. Ở Việt Nam giàu, qua tới nay mất hết chúng tôi ở đây giờ nghèo rồi. Nghe nói nghe con này nói là chà, nếu mà mình niệm Phật á, mình chết rồi thì kiếp sau sanh về nhà tôn quý. Ráng niệm Phật kiếp sau mình có tiền xài. Hiểu gì đúng không quý vị? Đúng không? Không đúng. Vì nó tại sao không nói rằng nè, chết sau khi chết rồi mạng chung rồi thì khác sanh vào cái nhà tôn quý. Tôn quý tức là gì? Tôn á, tức là người ta kính trọng. Quý tức là giàu sáng. Vậy thì chết là nói là cứ niệm Phật đã đi, niệm Phật tiếp chết rồi thì sanh tiếp sau sanh về cái nhà giàu sang. Không đúng như vậy. Không đúng như vậy. Vậy thì tôn là sao gọi là tôn, quý sao gọi là quý. Ở đây quý vị thấy chúng ta nghèo hay giàu? Thế gian chúng ta bây giờ chúng ta nhìn cho coi, ở đây thì chắc là quý vị nghèo nhiều. Ở đây bây giờ nhìn là chúng ta thấy cho chúng ta nghèo chúng ta giàu. Nghèo hay giàu quý vị? Bây giờ nói thật quý vị, thì có 5 triệu đô la thì quý vị vẫn nghèo. Nghèo cái gì? Không có cái chuyện không nghèo. Tôi lấy ví dụ, giờ quý vị có, bây giờ quý vị có 5 triệu đô la trong người đi nữa đi nhé, trong nhà băng đi nữa đi á, nhìn thấy đạo Phật quý vị vẫn nghèo. Nghèo. Vì có nhiều tỷ phú mà vẫn nghèo. Tại sao việc nghèo đây là nghèo cái gì? Nghèo tiền, nghèo bạc hay là cái khác? Nghèo có trí huệ, nghèo có trí huệ. Có những người đó nó thật là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà họ giàu. Mà ngược lại có những người mà tiền bạc chứa đầy đó thì là nghèo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôn. Tôn tức là người ta khen tặng. Ở đây quý vị có được người ta khen không? Có. Ở đời thì làm có được người ta khen à? Phải không? Có cái khen thiệt, có cái khen giả dối. Nhưng mà ở đời chúng ta nghĩ là coi mấy mươi năm thì làm gì làm cũng được một vài tiếng khen. Nhưng cái khen đó là cái khen như thế nào quý vị? Họ khen thiệt cũng không phải là thiệt. Vì cái khen đó chính là cái khen theo kiểu thế gian. Theo kiểu thế gian. Tức là sân vào nhà tôn quý ở đây á. Tôn tức là gì? Ở đây có vị nào mà chúng ta tôn? Tôn tức là khen tặng á. Mà ở đây ở đời chúng ta thấy được ai được khen tặng quý vị? Có ai được khen tặng? Có những người được khen tặng một đời này qua cái đời khác người ta chê. Ví dụ như Trần Chủ Hoàng á, họ cũng còn sống thì sao? Ai cũng khen hết. Bệ hạ vân vân, tại khen cầu cho bệ hạ sống lâu trăm tuổi vân vân. Mà qua một hai đời sau bây giờ ta thì chúng ta chê rồi. Phải không? Thì cái khen cái đội nó có cái chê. Nhưng có trường hợp nào mà có khen họ bị chê không? Ai được gọi là tôn? Bây giờ Phật lâu rồi, mà cái gì tôn ngồi sờ sờ trước mặt cho mình không thấy. Một trong mười hiểu Đức Phật là gì quý vị? Đức Phật có nghĩa là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Kiến Trì, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Tiểu Phu, Thiên Nhân Sư Phật. Thế tôn. Cái chỗ này nè. Ai niệm Phật cho thiệt nhuần, ai niệm Phật chỉ là dùng tu hành theo hạnh của ngài, nó tức sanh vào nhà tôn quý, chứ không phải sanh vào nhà tôn quý ở thế gian đâu. Không phải là được giàu được có được người ta khen tặng, phải vậy. Cái khen tặng cái Phật muốn cho chúng ta đó không phải cái khen tặng của giàu có của cải ở thế gian đâu, mà tức sanh vào nhà tôn quý, chứ là sanh vào nhà Phật. À, tôn thấy tôn Đức Phật chẳng những là thế là gì cả thế gian. Vậy thì cái tôn quý của Đức Phật nó chẳng những không phải là chỉ người Ấn Độ khen ngài thôi, mà người Việt Nam cũng thấy ngài tôn quý, người Mỹ cũng thấy ngài tôn quý, người Anh cũng thấy ngài tôn quý. Như vậy đó là chỉ là cái cả thế gian được thấy ngài tôn quý. Cái tôn quý đó là cái tôn quý mà Đức Phật nói chúng ta, nếu chúng ta tu hành niệm Phật giải thoát thì sanh vào nhà tôn quý, tức là sanh làm vào cái nhà Phật đó quý vị. Tôn ở đây chứ là thế tôn, quý chứ đây chỗ là danh hiệu Đức Phật, chứ không phải là nghĩ là chúng ta niệm Phật thì sinh một nhà giàu có, giàu gì giàu, Đức Phật thương mình mà. Đức Phật đâu có nghĩ là sự giàu có tiền có bạc không phải là sung sướng. Ngài có tiền có bạc, ngài làm vua một quan tử mà nên ngài bỏ, mà ấy ngài đã bỏ tức là ngài cho nó xấu, không lẽ ngài nói nó xấu ngài cho chúng ta sao? Vậy thì cái chỗ này phải hiểu rằng nhà tôn quý ở đây á, tức là vào nhà Như Lai đó. Quý vị thấy là tại sao trong kinh Pháp Hoa đó, cái người nào tu hành rồi thì vào nhà như ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, tức là vào nhà của Đức Phật, ngồi tòa Như Lai. Vậy thì khi mà sanh vào ở trong nhà rồi đó, quý vị ở đây có con có cháu quý vị, sanh vào nhà mình thì con mình nói chứng minh gì, phải không? Vậy thì khi sanh vào với Phật á, sanh làm con Phật thì sao? Ở nhà của Đức Phật, áo nè, ở nhà Như Lai, rồi áo Như Lai, quần áo này, tất cả cái đó là mình sanh vào cái nhà tôn quý ở đây á, tức là cái nhà Phật, chứ chẳng phải cái nhà tôn quý ở thế gian đâu. Bây giờ thì thôi nghỉ đây, năm giờ 15 rồi, để quý vị học rồi giờ đồng hồ rồi, giờ còn điều 44, 45, 46, 47, 48 mình dành tuần tới. Ha, cái trường đợt rồi ngồi hồi thấy cô có một ngày gì cũng hơi buồn ngủ.